Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 50. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nâng Quyền Chúa Trong Hội Thánh, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Nâng Quyền Chúa Trong Hội Thánh phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Hội thánh Chúa là ruộng của Đức Chúa Trời, hay là nhà của Đức Chúa Trời xây, tức là công việc mà Chúa làm bày tỏ ra. Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 9 nói điều đó. Chúng tôi là bạn làm việc của Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây, tức là Chúa làm công việc ở trong chúng ta. Thứ nữa là nhà của Chúa, chỗ mà Chúa cư ngụ hay là Chúa được thờ phượng. Hebrew đoạn 3 câu 6 hay là Hebrew đoạn 2 câu 5 nói là chúng ta là nhà của Chúa, là nơi thờ phượng hay là nơi mà chúng ta sống động ở trong sự liên hệ với Chúa, mà Chúa dùng đời sống của chúng ta để sống động trong tin lành hay là trong lẽ thật của Chúa. Nói lên một cộng đồng sống trong đức tin.
Hebrew đoạn 3 câu 6: nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 4 câu 5: hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như là đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm đạp ý Đức Chúa Trời. Hội thánh Chúa là nhà của Chúa, là đền thờ của Chúa, nơi sự thờ phượng và của lễ thiêng liêng được dâng lên cho Ngài.
Có một chỗ thí dụ nữa là chúng ta là hôn thê, chúng ta là vợ mới của chuyên con.
Khải Huyền đoạn 19 câu 7: chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chuyên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Hình ảnh hôn nhân được dùng để diễn tả sự liên hệ mật thiết giữa Chúa và hội thánh.
Nhưng mà cái hình ảnh bình thường và được sử dụng nhiều hơn hết là chúng ta là thân thể của Chúa.
Câu 22-23 trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Đấng Christ làm đầu hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Đoạn 4:16, ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Hội thánh là thân thể Chúa. Corinthians 12:12, vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.
Khi chúng ta tới với lẽ đạo này đấy, thì chúng ta sẽ thấy khi mà nói chúng ta là thân thể của Chúa thì nó có mấy phần. Thứ nhất là thân thể có sự sống, thân thể có sự hiệp một, thân thể có nhiều chi thể, và mỗi cái chi thể đó có cái sự liên hệ với đầu là Đấng chủ thể và có sự liên hệ với nhau. Phải không? Chúng ta có sự sống trong thân thể, chúng ta có sự hiệp một trong thân thể, chúng ta có nhiều chi thể nhưng mà mỗi chi thể đó ở dưới cái quyền tể trị của Đấng làm đầu và có sự liên hệ với nhau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu điều đó, đó thì chúng ta phải thấy rằng đây là cái môi trường mà Chúa chỉ cho chúng ta, rằng khi chúng ta sống ở trong sự liên hệ của hội thánh là thân thể của Chúa với Chúa thì những điều này xảy ra trong đời sống chúng ta. Thân thể chúng ta thì nhiều chi thể nhưng mà mỗi cái chi thể này đều có sự sống và nó gắn bó với nhau như là một. Bàn tay của tôi, 10 ngón tay không phải là dán vào nhưng mà nó là một sự hiệp một ở trong chỗ này. Nó là một phần chung của thân thể mặc dù nó là cái chi thể riêng. Thứ hai là những điều này
đều là chuyện lâu dài.
Là khi một chi thể thuộc vào trong thân thể, luôn luôn thuộc vào trong thân thể. Chứ không có là bữa nay thì trong thân thể, cái ngày mai ở ngoài thân thể, cái mốt cái lại vô trong thân thể.
Đi vô sở làm bạn gặp hỏi, ủa cái ngón tay đâu rồi? Bữa nay quên ở nhà, ngày mai sẽ đem theo. Đâu có đâu. Đó là một thí dụ nhỏ chỉ cho chúng ta biết rằng khi thuộc về thân thể thì luôn thuộc về thân thể. Khi được cứu vào trong hội thánh thì luôn luôn ở trong hội thánh. Không có nghĩa là luôn luôn ở một hội thánh địa phương, nhưng luôn luôn ở trong hội thánh thuộc về thân thể Đức Chúa Trời. Luôn luôn là chi thể của thân thể chung là hội thánh Chúa. Không phải là chuyện tùy hứng, lên xuống tạm thời. Hễ thích thì đi, không thích thì thôi. Hôm nay thì dự phần, mai thì nghỉ. Không đâu. Là chi thể thuộc về thân thể là hội thánh Chúa, là định nghĩa căn bản của người cơ đốc, là sự bày tỏ ắt phải có, là chứng minh phải rõ ràng về sự sống thật của một người ở trong Chúa.
Và thứ ba là
ở dưới sự chủ động của Đấng làm đầu, là đầu hội thánh.
Cho nên vấn đề của sự sống ở trong thân thể Chúa, sự sống trong lẽ thật đó, sự sống ban cho chúng ta từ đầu là Chúa hay là từ sự cai trị của Chúa hay là lẽ đạo giúp cho chúng ta sống ở trong thân thể này. Sự cai trị rất là quan trọng. Thứ nhất là sự cứu rỗi. Ê-phê-sô đoạn 5:23 cho chúng ta thấy điều đó. Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Điểm đầu tiên để chúng ta thuộc vào trong hội thánh Chúa và có sự sống của Chúa là chúng ta được cứu vào trong hội thánh. Chúng ta không có cái sự liên hệ cho tới khi nào sự cứu chuộc đó xảy ra. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm quyền năng mà Chúa ban cho trong hội thánh, trong lãnh đạo của hội thánh cho tới khi nào chúng ta tin nhận Chúa và thuộc về trong thân thể Chúa. Cho nên chúng ta có thể tham dự vào sinh hoạt của hội thánh Chúa, đi con đường mọi điều mà sẽ không có kinh nghiệm với quyền năng hoàn toàn của Chúa cho tới khi nào chúng ta được cứu. Nhưng mà có một câu giúp cho chúng ta hiểu tại sao sự nối kết ở trong
liên hệ của sự sống
rất là quan trọng. Anh chị em dở ra trong Colossae đoạn số 2 câu số 18-19. Ở trong câu này thì nói về những người gặp khó khăn hay là té lên té xuống ở trong đời sống theo Chúa, thất bại nhiều. Từ câu số 18 thì nói như thế này: chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tình xác thịt nổi với lòng kiêu ngạo vô ích. Câu 19 làm sao? Không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Một cái câu như thế này là khi tất cả những cái sự khó khăn xảy ra trong đời sống mà một người, cái người ở đây thì họ yếu đuối, họ chạy tới chạy lui theo mọi chuyện, ngay cả sai trật trong sự thờ phượng, thờ lại các thiên sứ, họ theo mắt thấy, họ theo xác thịt, họ sống trong sự kiêu ngạo. Vấn đề chính yếu là sao? Họ không có sống trong sự liên hệ mật thiết với sự sống ban cho của đầu là Chúa, là Đấng cai trị hội thánh. Tức là khi chúng ta sống ở trong đức tin mà không có sự liên hệ mật thiết với Chúa, không có cái sự sống sung mãn từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều khó khăn như thế này. Quyền năng Chúa sẽ không tới. Cho nên quyền năng tới khi chúng ta sống sung mãn chắc chắn ở trong sự ban cho đó. Dở thêm trở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4, câu mà cho chúng ta thấy về sự đòi hỏi ở đây. Câu số 14, đoạn 4 câu số 14. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, mưu trước dỗ dành và cho lầm lạc, dây động và giờ đổi theo chiều gió của đạo lạc. Đó là Chúa không muốn chúng ta sống cái đời sống yếu đuối, thất bại, khó khăn, phải không? Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Để trong mọi việc chúng ta nối kết chắc chắn với đấng Christ là đấng làm đầu hội thánh, và sự sống của Ngài, quyền năng của Chúa đến với chúng ta. Thì sao? Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Khi có sự nối kết đó rồi thì điều gì xảy ra? Sự lớn mạnh, quyền năng, thân thể lớn lên, có thể gây dựng trong sự yêu thương.
Cho nên sự nối kết nó có đó. Quyền năng đã được ban cho, sự sống đã được thiết lập. Cho nên khi một người hỏi rằng quyền năng của Chúa ở đâu mà sao tôi không thấy, thì chúng ta phải hỏi trở lại rằng, anh có đọc Kinh Thánh không? Có đến với sự nối kết với đầu là Chúa hay không? Tại sao tôi cứ lên xuống, chìm nổi trong cuộc đời, không thắng hơn nổi những cám dỗ đang phải đối diện? Thì câu hỏi một lần nữa, có cầu nguyện tương giao với Chúa hay không? Có nối kết với đầu, tức là chính Chúa hay không? Có thờ phượng Chúa hay không? Có đi gần Chúa hay không? Đó là câu trả lời.
Mấy cái đó là cái chỗ nối kết mà quyền năng Chúa bước vào trong đời sống. Mình không làm hết mấy cái đó.
Rồi khi gặp khó khăn thì mình la làng. Vì sao vậy? Vì không có sự nối kết.
Cái chỗ là nối kết với Chúa, biết Chúa Giêsu Christ không? Có nối kết với đấng làm đầu hả? Làm thế nào để nối kết với đấng làm đầu? Đến với lời của Chúa bày tỏ ra về Chúa Giêsu Christ là ai, sự liên hệ với Chúa như thế nào, cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa,
chiêm ngưỡng Chúa đều đặn trong sự thờ phượng.
Rồi trong những cái vấn đề thứ tự ưu tiên của mình, sao Chúa nói thời giờ, tiền bạc để Chúa trên hết. Khi mình thiết lập những điều đó
thì chúng ta thiết lập sự liên hệ với Chúa là đầu,
thì chúng ta bắt đầu thấy quyền năng tới.
Chúng ta có những quyết định đẹp lòng Chúa.
Chúng ta đứng ở trong những cái chỗ đối diện và chiến thắng. Còn không á, là chúng ta tìm phép lạ, phép màu gì đó ở bên ngoài để thấy ô quyền năng bày tỏ.
Không phải đâu.
Chúa nói cái chỗ nối kết với Đức Giêsu Christ trong sự sống từ nơi đầu, ở trong sự tể trị và sự sống từ nơi Chúa, làm cho chúng ta có quyền năng thực hiện ý Chúa trong đời sống. Anh chị em thử coi. Nghỉ nhóm 2 tháng thôi. Không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện.
Sẽ thấy khô khan như chết rồi, đúng không?
Có khi chắc là mình quen riết rồi cũng thấy. 2 tháng giờ đâu có đọc Kinh Thánh đâu, nên giờ thấy cũng bình thường thôi. Chúng ta thử điều đó, không đi nhóm coi.
Thử xem, mình sẽ thấy quyền năng ngưng động lại liền.
Mình sẽ không quyết định được, mình không biết đường nào để sống. Vì sao? Vì đây là cái môi trường Chúa thẩm định để đem quyền năng đó vào trong đời sống mình. Một điều nữa cũng quan trọng, đó là sự liên hệ ở trong đấng Christ. Quyền năng này hành động qua sự liên hệ trong đấng Christ. Lúc nãy giờ chúng ta nói về quyền chủ tể của đấng Christ, sự sống từ đấng Christ, tức là sự liên hệ của chúng ta là trong thân thể Chúa, hội thánh, liên hệ với Chúa. Bây giờ cái vấn đề khi mà dùng chữ là thân thể Chúa thì Kinh Thánh nói rất nhiều về sự liên hệ với nhau. Và đây cũng là một điểm mà khi chúng ta bị cắt đứt, quyền năng của Chúa cũng không đến được trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thiết lập là có quyền tể trị của Chúa, có sự sống của Chúa đến. Nhưng mà thứ ba nữa là phải có sự liên hệ trong thân thể chi thể của Hội Thánh Ngài, tức là sự liên hệ với nhau ở trong cái nối kết mà Kinh Thánh đòi hỏi. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta là một trong thân thể Chúa. Chúng ta đang ở đoạn 4 thì câu số 4 nói rằng chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Tức là khi chúng ta sống tất cả mọi sự trong đức tin, chúng ta sống trong sự liên hệ của thân thể Chúa. Không có ai có thể sống trong quyền năng Chúa mà bị cắt đứt ra với các chi thể chung quanh. Nhưng mà nói hơn điều đó nữa là nói tới một chỗ mà Chúa dùng quyền năng hay là ân tứ mà Chúa ban cho để chúng ta có thể sống trong cộng đồng đó. Anh chị em giờ trong Roma đoạn 12, khi mà nói về thân thể của Chúa thì Kinh Thánh đưa ra nhiều thí dụ, và một điều được nhắc đi nhắc lại luôn luôn đó là anh chị em sống ở trong sự ban cho của Chúa, trong thân thể Ngài, nối kết với nhau hầu việc Chúa, nơi đó kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Câu 4 tới câu 5 chẳng hạn trong Roma đoạn 12. Quả như trong một thân, chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể với nhau. Và giải thích cho chúng ta từ chỗ đó, ai được ban cho ơn nào, ban cho chức phận nào, ban cho chỗ đứng nào thì phải sống trong chỗ liên hệ đó và trách nhiệm của mình. Chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hay tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hay buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hay khuyên bảo, ai bố thí hay là lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hay siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hay lấy lòng vui mà làm.
Hình ảnh gì đương được bày tỏ ở đây? Sống trong sự liên hệ của thân thể Chúa.
Chúa đặt mình ở trong hội thánh Chúa với sự liên hệ đó, ban cho mình những chỗ nối kết.
Thì mình làm gì? Mình sống nối kết.
Và trong Corinto đoạn 12 thì nói rằng nhưng mà con không thích ở cái chỗ đó. Con không thích làm chỗ này, con thích làm chỗ kia. Thì Chúa nói thân thể mà tất cả là mắt hết thì sao?
Thì giống như quái vật vậy.
Thành ra trong đoạn 12 đó chỉ cho chúng ta một chỗ nữa đó là chúng ta là thân là một, có nhiều chi thể và các chi thể dầu có nhiều cũng hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy, câu số 12. Và từ đó chỉ cho chúng ta cái cách sống với nhau.
Như vậy thì chúng ta phải hiểu làm sao?
Ở đây đòi hỏi một chuyện mà chúng ta sẽ, nếu mà mình nhận biết, đây là chỗ rất dễ dàng cắt đứt.
Đó là chúng ta có trách nhiệm với các chi thể khác trong thân thể.
Chúng ta không phải là chỉ ngồi đó rồi đi nhóm, tôi ngồi chung quanh mọi người rồi tôi chào thăm.
Mà nếu chỉ như vậy thôi thì không phải là liên hệ trong thân thể.
Cái liên hệ là thế này, tôi có trách nhiệm mà Chúa đặt tôi với anh em chung quanh. Tôi đứng chỗ Chúa đặt và tôi phải làm tròn trách nhiệm Chúa đặt đó thì sự sống của Chúa mới đến với tôi và mới qua tôi. Còn lúc mà tôi nói tôi không thấy chỗ này, không hiểu chỗ nối kết này, không biết là mình có ân tứ nào, cũng không biết là mình phải làm gì.
Thì chuyện gì xảy ra?
Mình cũng chả nhận được gì nhiều và mình cũng không có bày tỏ ra cái sự sống đó.
Cho nên chúng ta hiểu vấn đề là như thế này. Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong các chi thể thuộc về thân thể là Hội Thánh Chúa. Khi từng chi thể sống trong sự liên hệ với Chúa là đầu và cả thân thể sống dưới sự cai trị của Chúa, trong sức sống của Chúa thì thân thể lớn mạnh. Và quyền năng của Chúa được bày tỏ ra trong thân thể, trong hội thánh, khi ai nấy sống đúng phận sự của mình và trong sự liên hệ mà Chúa ban cho với Chúa và với nhau. Như trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15-16, Chúa muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững chắc bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Cho nên chúng ta có thể hỏi những câu đơn giản như thế này. Mình mang lấy gánh nặng cho người khác hồi nào? Có những người khiêng, mà mình sẽ thấy như thế này. Khi mà mình khiêng, mình sống, mình có quyền năng. Mình sống thêm được, mình khiêng thêm được, mình làm giàu có thêm được. Mà khi mình không làm rồi, nó khó lắm. Làm tí là khổ. Như lúc nãy tôi hỏi, anh Giang có biết sự ban cho hay là ân tứ Chúa ban cho mình không? Có bao giờ mình hỏi cái câu đó không? Có bao giờ mình xin Chúa bày tỏ để con khám phá và cho con học tập để được trau dồi, để sống trong chỗ Chúa đặt? Chúa đặt con đâu con cũng không biết, con nhảy tùm lum. Well, xin Chúa cho con có thể sống động ở cái chỗ Chúa đặt để con dùng quyền năng mà Chúa dành cho con.
Đến mức tối đa.
Còn nếu mà chúng ta có người mà có ân tứ nhưng mà thấy giờ nói mất sướng rồi, hết thích rồi, con dọn ra bên con đứng chờ thì sao? Mình đứng qua bên mình chết thì sống sẽ không trôi chảy vào trong đời sống mình và mình cũng làm cho thân thể Chúa bị khó khăn.
Nhưng nếu chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa là đầu và với nhau như chi thể của một thân thì chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa, kinh nghiệm sự sống của Chúa ban cho.
Và quyền năng của Chúa sẽ tới trong đời sống đó. Và tôi tin chắc điều này, nếu anh chị em đứng trong, thứ nhất là dưới quyền chủ tể của Đấng Christ, sự cai trị của Chúa rõ ràng trong đời sống của mình. Thứ hai, sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Giêsu Christ trong sự sống, biết Ngài, cầu nguyện, học Kinh Thánh, liên hệ với Chúa. Thứ ba, trong sự liên hệ với Hội Thánh Chúa, trong trách nhiệm liên đới mà Chúa đặt chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng đó. Và những người nào cắt đứt mình ra khỏi chỗ đó, ráp vào lúc mình thích, đi ra lúc mình cần những chuyện khác, mình sẽ thấy rằng đi ra đi vào trong hội thánh không làm cho mình thích hội thánh, không sống được trong hội thánh. có Chúa chủ tể hay không, sự sống của Chúa hay không, và có sự liên hệ đặt để mình trong đó hay không. Thứ tư, ở trong sứ mệnh từ Đấng Christ. Đây là một cái câu hơi khó để giải thích về việc chữ cuối cùng của câu số 23. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Câu sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Tiếng Việt không khó hiểu, tiếng Việt hơi khó một tí. Sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Khi mà chúng ta đọc các sách giải thích thì có ba cách giải thích chính. Tôi chỉ đưa ra đây để anh chị em cũng hiểu rằng nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh có những câu khó hiểu chứ không phải không. Đây là một trong những cái câu khó hơn. Thứ nhất là họ nói rằng sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài thì nói về Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là Đức Chúa Giêsu Christ là sự đầy đủ của Đấng, tức là của Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời là Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Câu giải thích là chủ đích hay là hình ảnh đây nói về Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa là sự đầy đủ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là sự tổng kết mọi sự trong mọi loài. Thực ra nó cũng đúng ở trong chỗ lần giá Đức Chúa Trời là Đấng trên tất cả mọi sự và tất cả mọi sự ở trong Chúa. Nhưng mà không có chỗ nào Kinh Thánh nói trong cái hình ảnh là Đức Chúa Giêsu Christ làm thành cái sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy điều đó cũng không chính lắm. Thứ hai là câu nói rằng hội thánh là sự đầy đủ của Đấng Christ. Tức là mình đọc như thế này, hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng Christ gồm tóm trong mọi sự trong mọi loài, tức là hội thánh làm cho Đức Chúa Giêsu Christ được đầy đủ. Mình mới nghe thì mình hơi lạ, nhưng mà một số người giải thích là không có nói về sự đầy đủ của Chúa ở trong cái chỗ là Chúa thiếu, nhưng mà hình ảnh là Chúa ở trong cái sự liên hệ mật thiết với hội thánh Chúa, nó giống như là
chẳng hạn như hai vợ chồng, mẹ vợ ở xa bệnh cho nên vợ phải đi về thăm mẹ để nuôi. Mình ở một mình không quen, nói rằng tôi giống như mất mát, thấy thiếu vắng, thấy như cục tay cục chân vậy. Thiệt ra thì không mất mát gì, tay chân vẫn còn đủ cả. Nhưng mà mình cảm thấy như là không toàn vẹn, không có bình thường, thấy thiếu vắng thâm sâu.
Cách giải thích là trong cái sự liên hệ của Chúa với hội thánh Chúa mật thiết, khi nào mà hội thánh bày tỏ trọn vẹn Đấng Christ thì Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn.
Giải nghĩa như vậy cũng không sai trật gì lắm.
Tôi nghĩ cái đó cũng hơi ép một tí, giải thích dòng do một tí. Câu này có cách hiểu thứ ba là hội thánh là thân thể của Đấng Christ và được sự đầy đủ của Đấng Christ bày tỏ trong mình trọn vẹn. Tức là như thế này, Đức Chúa Giêsu Christ đông đầy Chúa ở trong hội thánh và sự đông đầy đó được bày tỏ ra trong hội thánh. Thì nói rằng hội thánh là cái môi trường mà Chúa bày tỏ tất cả sự lớn lạ của Chúa ra. Tức là khi hội thánh sống ở trong mục đích bày tỏ trọn vẹn về Đấng Christ thì hội thánh sẽ kinh nghiệm trọn vẹn quyền năng Chúa ban cho. Đó là chữ mà tôi dùng là hành động qua sứ mệnh từ Đấng Christ. Ba điểm này thì chúng ta sẽ thấy nhiều người chú ý khác nhau, nhưng mà tôi tưởng là điểm số 3
thích hợp với văn mạch và ý chính
với điều mà Phaolô đang nói. Ông đang nói là làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa đã được ban cho. Ông nói là quyền năng đó đã được ban cho đầy trọn trong Đức Giêsu Christ, đã chứng minh trong sự sống lại của Chúa và sự tể trị của Chúa trên mọi sự mọi loài. Bây giờ làm thế nào để quyền năng đó sống trong đời sống chúng ta? Ông nói thứ nhất, để Chúa làm chủ trọn vẹn tuyệt đối thì quyền năng của sự trọn vẹn tuyệt đối đó sẽ áp dụng cho chúng ta. Thứ hai, ông nói rằng cũng như Chúa là đầu của hội thánh, sự sống của Chúa ban cho trọn vẹn trong hội thánh, chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa thì quyền năng hay là sự sống của Chúa vào trong đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Thứ ba, ông nói chúng ta sống ở trong cộng đồng mà Chúa ban cho, liên hệ với nhau để sống cho Chúa, sống trong sự liên hệ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Thứ tư, ông nói Chúa ban cho hội thánh sứ mệnh là truyền rao Chúa, bày tỏ sự vinh hiển Chúa để làm trọn mục đích mà Chúa dành cho hội thánh. Chúng ta sống trong mục đích đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiền dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Trong Chúa lòng còn vui thoa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha chết cho Ngài, với cả hồn còn hiền. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui. Cho Thiên Chúa.